Bạn có bao giờ nghe đến cái tên Illuminati chưa nhỉ? Nếu chưa, thì bạn có bao giờ nhìn thấy một biểu tượng hình tam giác với một con mắt bên trong chưa? Tôi nghĩ là rồi đấy. Chúng ta đều ít nhiều từng nghe đến một hội kín với những nhân vật quyền lực đang ra tay kiểm soát trật tự thế giới. Bạn có thể bắt gặp ý tưởng này trong nhiều loại văn hóa phẩm, đặc biệt là tác phẩm Thiên thần và ác quỷ của nhà văn Dan Brown về một hội kín có tên gọi là Illuminati. Các thuyết âm mưu chỉ ra rằng hội kín này nắm trong tay rất nhiều quyền lực, từ các chính trị gia, các tập đoàn kinh tế cho đến những ngôi sao giải trí. Họ len lỏi vào chính quyền Hoa Kỳ, trực tiếp điều khiển mọi biến động của thế giới. Một số giả thuyết còn cho rằng hội kín này liên quan đến quỷ Satan. Những người tham gia sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lại tiền bạc, địa vị và tất nhiên rồi, sự nổi tiếng. Biểu tượng thường được biết đến của hội là hình tam giác với một con mắt ở phía trong. Một cách cố ý hoặc vô tình, nó được sử dụng rất nhiều trong văn hóa đại chúng. Khiến cho những giả thuyết về hội kín Illuminati trở thành một trong những thuyết âm mưu hấp dẫn nhất lịch sử. Vậy, Illuminati là gì? Hội kín này có thật sự đang kiểm soát thế giới? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Có rất nhiều lời đồn xoay quanh Illuminati, đặc biệt là ý kiến cho rằng họ đang đứng đằng sau những thế lực lớn nhất địa cầu, các ngân hàng quốc tế, các tập đoàn dầu mỏ, các tập đoàn khổng lồ trong ngành công nghiệp và thương mại, Hollywood và tất nhiên rồi, ngành công nghiệp âm nhạc. Họ thâm nhập vào chính trị, giáo dục, sở hữu hoặc ít nhất là kiểm soát hầu hết chính phủ. Nhiều bài viết miêu tả Illuminati là một hội kín gồm các tinh hoa quyền lực siêu giàu với tham vọng tạo ra một xã hội nô lệ. Theo nhà sử học Neil Ferguson trong quyển sách Quảng trường và tòa tháp, mọi người không ai rõ về Illuminati, nhưng họ biết rằng hội kín này rất lớn mạnh, đủ để can thiệp vào mọi chuyện xảy ra trên hành tinh. Vậy thì vì sao người ta lại có niềm tin này? Một trong số những bằng chứng mà những người theo thuyết âm mưu đưa ra đến từ tờ tiền quan trọng nhất thế giới hiện nay, đồng đô la Mỹ, cụ thể là tờ 1 đô. Nhìn qua một lượt mặt trước của tờ đô la, có vẻ không có gì bất thường. Nhưng nếu bạn nhìn vào phía góc phải, ngay bên trên khung viền của chữ số 1, sẽ có một con cú nhỏ nằm ngay đó. Trong thần thoại Hy Lạp, cú là biểu tượng của trí tuệ và thông thái. Người ta bắt đầu tìm lại logo gốc của Illuminati và phát hiện ra biểu tượng ban đầu của hội là hình ảnh một con cú đứng trên một cuốn sách. Tại sao nó lại ở đó? Giờ bạn hãy lật sang mặt sau nào. Mặt sau của tờ tiền này nổi bật bởi hai quốc ấn của Hoa Kỳ nằm đối xứng nhau. Bên trái là biểu tượng con mắt tỏa sáng trên một kim tự tháp mất đỉnh. Dưới kim tự tháp là dòng chữ MDCCLXXVI, có nghĩa là con số 1776. Đây là năm hội Illuminati thành lập, cũng là một năm trước khi Mỹ được khai sinh. Bên dưới dòng chữ Latin Novus Ordo Seclorum, nghĩa là trật tự mới của thời đại. Đối lập với hình ảnh kim tự tháp là biểu tượng một con đại bàng. Chân trái gắp một cành ô liu, còn chân phải gắp các mũi tên kim loại. Từ những bậc kim tự tháp, những ngôi sao trên đầu con chim đại bàng, lá ô liu, quả ô liu, đến những mũi tên mà con chim này gắp đều dừng lại ở con số 13. Điều trùng hợp ở đây là hội kín Illuminati cũng có 13 cấp bậc. Kể từ năm 1862, thiết kế của đồng tiền Mỹ đã nằm trong tay cục khắc và in. Kể từ đó, hình thức của tờ 1 đô hầu như không đổi, chỉ có các tính năng bảo mật được nâng cấp thường xuyên. Hoa Kỳ in ra 35 triệu tờ tiền mỗi ngày, và 5 triệu trong số đó là tờ 1 đô huyền thoại. Vậy hội kín này quyền lực đến mức có thể in các biểu tượng thống trị của mình lên tờ tiền quyền lực nhất hành tinh hay sao? Cùng quay ngược về nguồn gốc thật sự của Illuminati nào. Thế kỷ 18, tại thị trấn Ingolstadt, bang Bavaria của Đức, Illuminati thành lập với mục tiêu tạo ra một nhà nước mới để chống lại nhà nước cầm quyền. Tại đại học Ingolstadt, một giáo sư tên là Adam Weishaupt dạy môn luật giáo hội và triết học thực tiễn. Ông cảm thấy thất vọng vì giáo hội quá giáo điều. Giáo hội này can thiệp vào mọi mặt của đời sống, đến mức đồng nghiệp của ông toàn là linh mục, chỉ có ông là giáo viên thế tục duy nhất. Trong lúc đó ở Pháp, mọi người đứng dậy và đấu tranh xử tử vua Louis VI. Weishaupt hoan nghênh những bước tiến này, nhưng ông từ chối bạo lực. Ông muốn thành lập một chính phủ bí mật. Mục tiêu của ông là âm thầm phá hoại nhà nước từ bên trong. Và thế là ông cùng những người học trò của mình thành lập một hội kín, lấy tên là Illuminati. Ý tưởng ban đầu về một nhà nước dựa trên lý trí, mô phỏng nhà nước Athens, là một khái niệm hoàn toàn phù hợp với những lý tưởng của thời kỳ khai sáng lúc này. Nhà tâm lý học Heiko Ernst cho rằng
các hội kín là nơi hội tụ những kẻ nóng nảy, những nhà cách mạng, những người nuôi dưỡng những ý tưởng rất khác thường và những người thể hiện bản thân trong một hội kín mà không bị ngược đãi. Những người này cũng có thể cùng nhau thảo luận và thử mọi thứ, có thể ở quy mô nhỏ. Đó là động lực chính để tham gia một hội kín.
Illuminati tận dụng tình hình bất ổn trước cách mạng Pháp để chiêu mộ đông đảo thành viên. Mặc dù vậy, họ nhận thức được mối đe dọa khi chống lại chính quyền, nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì với mục tiêu đưa nhà nước lên một mức độ thuần khiết và hoàn thiện hơn. Tổ chức ngày càng phát triển. Trong quyển sách Quảng trường và tòa tháp, tác giả cho biết vào thời Hoàng Kim, Illuminati đã có khoảng 2.000 thành viên. Tất cả đều là những đại diện cấp cao của xã hội. Trong hội có thể kể đến các cá nhân xuất sắc như nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ là Johann Wolfgang Goethe, triết gia Heidegger, nhà giáo dục có ảnh hưởng Hendrik Pestalozzi. Người ta cho rằng Weishaupt là một người độc đoán. Người này yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ các thành viên trong hội. Illuminati hoạt động hoàn toàn bí mật. Các thành viên sử dụng bí danh có nguồn gốc Hy Lạp hoặc La Mã cổ đại. Ví dụ như người sáng lập thì được gọi là Sư Huynh Spartacus nhằm che giấu thân phận. Trong hội còn tồn tại các phân cấp khác nhau và một thành viên mới phải trải qua nhiều bài kiểm tra để có thể tiến sâu vào bộ máy. Mỗi chi bộ những người mới nhập hội phải báo cáo lên cấp cao hơn, người mà họ không hề biết danh tính thực sự. Thành viên được phân chia làm 3 loại: Novice là người mới, Medieval và Illuminated Medieval là người được khai sáng. Các thành viên cấp thấp chỉ được biết đến những điều rất mơ hồ về các mục tiêu và phương pháp của hội. Nghi thức gia nhập cũng rất phức tạp, đặc biệt là những lời thề giữ bí mật về hội. Nếu vi phạm, sẽ bị trừng phạt rất khủng khiếp. Bên cạnh đó, các thành viên cần phải tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ để tạo sự gắn kết giữa mọi người. Họ bị cấm nói chuyện cởi mở về các nghi lễ và mục tiêu xã hội. Các thành viên quan sát, theo dõi và tố cáo lẫn nhau. Bằng cách này, những kẻ nổi loạn có thể bị nhận ra và vô hiệu hóa. Tuy vậy, khi tổ chức ngày càng lớn, càng có nhiều sức ảnh hưởng, thì càng phải đối mặt với nhiều sự phản đối. Năm 1785, một người đưa thư của hội nhận lệnh mang tờ giấy bí mật đến Pháp thì bị sét đánh chết. Một danh sách tên các thành viên của hội được tìm thấy trên người anh ta. Vậy là sau 10 năm, Illuminati đã bị cấm hoạt động. Các thành viên đều mang án tử hình. Lo sợ cho tính mạng của mình, Adam Weishaupt đã cải trang thành một thợ thủ công và trốn khỏi Ingolstadt. Trước đó, Weishaupt đã thiết lập liên lạc với các nhân vật hàng đầu tại Hoa Kỳ. Người ta tìm thấy 3 bức thư của Weishaupt gửi cho nhà lập quốc Hoa Kỳ Benjamin Franklin để xin phép thành lập một thuộc địa mới tại nơi đây. Mặc dù vậy, các tài liệu của Illuminati không hề đề cập đến việc Benjamin có phản hồi hay không. Không ai biết rằng lời đề nghị đó có được chấp thuận hay không. Và phải chăng một số hội viên Illuminati đã thực sự đến Mỹ, thâm nhập vào chính quyền và có sức ảnh hưởng thật sự như thuyết âm mưu đã đề cập? niềm tin rằng chính phủ Mỹ có thành viên của Illuminati, một phần đến từ việc hội này có nhiều nhánh nhỏ. Hội đầu lâu và xương chéo, Skull and Bones, từ Đại học Yale là một ví dụ. Hội kín này có trụ sở tại khu thượng lưu New Haven, Connecticut. Đây là nơi có nhiều tổ chức bí ẩn, dành cho sinh viên. Quan trọng hơn hết, những người bước ra từ Yale đều là những con người thành công xuất chúng. Ngay cả các chuyên gia cũng thắc mắc về những thứ diễn ra tại đây. Trong bối cảnh thông tin bây giờ, việc giữ kín mọi hoạt động của một tổ chức xem chừng là việc không dễ. Trong phim tài liệu Secret Societies, nhà sử học Marian Frossel cho biết:
Một câu hỏi lớn là làm thế nào mà hội này có thể giữ bí mật, đặc biệt là trong xã hội truyền thông như hiện nay, nơi mọi người đều hào hứng giao tiếp với nhau. Điều ngạc nhiên là có rất ít thông tin về các hoạt động về trật tự, nghi lễ và cả tư cách thành viên.
Người ta khẳng định mục tiêu duy nhất của hội là quyền lực tuyệt đối. Mọi sinh viên đều mong muốn tham gia, vì đó là bàn đạp cho sự nghiệp. Bất cứ ai được chọn đều nhận được những hướng dẫn kỳ lạ. Một cựu học sinh tại Yale tên là Alexandra Robbins đã điều tra về hội này sau khi tốt nghiệp và xuất bản một cuốn sách về nó. Robbins đã nói chuyện với 150 thành viên của hội, nhưng hơn một nửa trong số đó luôn khó chịu, la mắng và dập máy của Robbins vì họ không được phép nói những gì xảy ra bên trong đó. Cô cũng nhận được những lời đe dọa từ một số thành viên trong hội. Điều này khiến Robbins đặt câu hỏi: tại sao mọi người lại giữ bí mật đến thế? Cô đến thư viện Đại học Yale, nơi chứa các tài liệu về hội đầu lâu và xương chéo từ những ngày đầu tiên. Và cô được biết, hội kín này đã 180 tuổi. Người thành lập hội, William Russell, từng đi du học tại Đức. Ông cũng từng tham gia một hội sinh viên, được cho là đầu não của đầu lâu và xương chéo. Người ta tin rằng hội này đã xây dựng được vị trí quan trọng của mình trong cơ cấu quyền lực Hoa Kỳ. Năm 1970, số thành viên được công bố và kiểm tra, nhưng kể từ đó, danh sách này đã bị khóa. Trong khuôn viên trường đại học, có một nơi gọi là hầm mộ, chính là trụ sở của hội. Bên trong, các phòng được trang trí kỳ quái, lót bằng xương và đầu lâu. Các thành viên của hội thường tiến lên đỉnh cao quyền lực một cách nhanh chóng. Chẳng hạn như George Walker Bush, khi ông tranh cử tổng thống với John Kerry thuộc Đảng Dân Chủ. Cả hai đều là thành viên của hội đầu lâu và xương chéo. Trước truyền thông, khi được hỏi về hội kín của mình, cả hai đều chỉ cười trừ và cho biết đó là một bí mật.
Được biết cả hai bạn đều là thành viên của hội đầu lâu và xương chéo, một hội bí mật tại Yale. Điều đó cho chúng ta biết những gì?
Không nhiều, vì đó là một bí mật.
Bạn ở trong hội kín đầu lâu và xương chéo đúng không?
Đó là bí mật chúng ta không thể nói ở đây.
Nhiều người cho rằng các hoạt động của đầu lâu và xương chéo được miêu tả giống bộ phim The Good Shepherd. Trong đó các thành viên ghi lại trong sổ đen mọi tội lỗi của mình. Đó là cách mà các thành viên trong hội gắn kết với nhau. Đối với những người theo thuyết âm mưu, Washington DC là tụ điểm của các hội kín. Không chỉ những người trong hội đầu lâu và xương chéo được tìm thấy trong các cấp cao nhất của Hoa Kỳ, họ cũng tập trung cạnh tranh với các hội kín khác. Có thể kể đến hội Tam Điểm. Chính các thành viên của hội Tam Điểm là Henry Wallace và Franklin Roosevelt đã đặt nền móng cho Điện Capitol. Vậy nên, việc Illuminati thâm nhập vào chính phủ Hoa Kỳ để bí mật thống trị thế giới là một giả thuyết có cơ sở. Một số tổng thống Mỹ từng được khẳng định là thành viên của Illuminati bao gồm John Adams, Thomas Jefferson và Barack Obama, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến hội kín này. Ngoài ra, cũng có nhiều tin đồn được thêu dệt xung quanh Illuminati, khiến hình ảnh của hội kín này ngày càng quái đản. Chẳng hạn như việc các thành viên của hội này thỏa thuận với quỷ Satan để đổi lấy quyền lực. Hoặc đứng sau Illuminati là một chủng người ưu việt, khác với chúng ta, đó là chủng thần lằn. Chúng tạo ra căn cứ ở mặt trăng để bắt loài người làm nô lệ. Một chuyên gia thuyết âm mưu tên là David Icke đã nói với BBC rằng các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả nữ hoàng Anh đệ nhị Elizabeth, cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hay Clinton, thực sự là chủng người thằn lằn thay đổi hình dạng. Giới tinh hoa thằn lằn đứng sau hội tam điểm và Illuminati. Song song đó, Illuminati cũng chiêu mộ các ca sĩ nổi tiếng để tẩy não dân chúng. Vì sao? Âm nhạc là một hoạt động thu hút rất nhiều người tham gia. Một lễ hội âm nhạc thông thường có vài chục đến vài trăm nghìn khán giả. Không có gì lan tỏa và kết nối mọi người nhiều như âm nhạc. Vì thế, thông qua âm nhạc, các thành viên của Illuminati có thể truyền bá tư tưởng và khẳng định vị thế của mình đến thế giới. Có thể kể đến một số người nổi tiếng đã dính cáo buộc liên quan đến Illuminati là Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry hay Rihanna. Đặc biệt, mới đây, sau 5 năm mất tích trên các sân khấu lớn, Rihanna đã quay lại và đốt cháy sân khấu Super Bowl 7. Khi kết thúc ca khúc Diamonds, Rihanna đã giơ tay lên trời, tạo ký hiệu trông như hình tam giác. Hành động này một lần nữa làm dậy sóng những kẻ theo thuyết âm mưu. Họ cho rằng hình tam giác đó là biểu tượng của Illuminati và có thể Rihanna đang ngầm khẳng định mình là thành viên của hội kín này. Nghe thì rất nực cười, nhưng đó thật sự là những gì người ta đồn thổi. Thậm chí Katy Perry cũng từng bị nghi là robot do Illuminati cài vào. Chỉ vì trong lúc trình diễn, một mắt của cô liên tục bị chớp và sụp xuống. Những ca sĩ phải dùng tay giữ một bên thái dương mới có thể mở mắt một cách bình thường và tiếp tục hát. Mặc dù vậy, các ca sĩ này chưa bao giờ lên tiếng về những tin đồn liên quan đến Illuminati. Thực tế thì Rihanna giơ ngón tay với ý định tạo thành viên kim cương giống ca khúc Diamonds, chứ không phải là ký hiệu của Illuminati. Còn về Katy Perry, đó chỉ là sự cố khi cô bị keo dán mi giả dính vào da nên mới không thể mở mắt một cách bình thường mà thôi. Sự thành công của hai tác giả Umberto Eco và Dan Brown trong các tác phẩm văn học như Con Lắc Phu Cô, Thiên Thần và Ác Quỷ đã góp phần đóng nhãn về Illuminati. Nhà sử học Marion Russell cho hay:
Illuminati từ lâu đã khuấy động trí tưởng tượng của mọi người, xuất hiện trong văn học, điện ảnh và các phương tiện truyền thông khác nhau trong nhiều năm. Một số người thậm chí còn cho rằng Illuminati vẫn tồn tại đến ngày nay và bí mật kiểm soát chính trị, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác.
Chính phủ Hoa Kỳ coi những lời đồn đoán đó là vớ vẩn. Họ nói rằng các biểu tượng có nguồn gốc lịch sử vô hại và không liên quan đến Illuminati. Cụ thể thì con mắt mà chúng ta nhìn thấy trên tờ tiền đô la, đó là con mắt quan phòng trong Kitô giáo, xuất hiện lần đầu trong kỳ Phục Hưng. Các nghệ sĩ sử dụng nó để đại diện cho con mắt của Chúa, gọi đó là All Seeing Eyes of God. Còn tia sáng xung quanh tam giác tượng trưng cho sự thánh thiện và thần thánh. Biểu tượng này đã xuất hiện trong bức tranh Super An Opmos năm 1525. Nó cũng xuất hiện trong văn hóa Ai Cập cổ đại với ý nghĩa là mắt chim ưng của thần Horus. Stephen Bullcock, giáo sư lịch sử Học viện Bách khoa Worcester cho biết:
Kim tự tháp là biểu tượng của sức mạnh, sự sống còn, tính bền vững, và điều đó được thiết kế để cho thấy rằng quốc gia mới này sẽ tồn tại lâu dài trên 13 tầng khác nhau, nghĩa là 13 tiểu bang mới, cũng là 13 thuộc địa cũ.
Đó là ý nghĩa quốc ấn của nước Mỹ từ thời lập quốc. Vì thế, dãy ký tự có ý nghĩa năm 1776 đó chắc chắn là năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ra đời, chứ không phải là năm thành lập của Illuminati.
Con mắt ấy tượng trưng cho nước Mỹ, rằng nước Mỹ luôn được Chúa trông nom, nước Mỹ được tạo ra dưới sự giám sát của Chúa.
Chúng ta đều biết khẩu hiệu nổi tiếng của nước Mỹ, One Nation Under God. Dịch ra một cách mỹ miều là một quốc gia thống nhất dưới Chúa, và nó hoàn toàn khớp nghĩa với các biểu tượng con mắt trông nom của Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là Illuminati không thực sự quyền lực đến vậy. Nếu Illuminati thật sự mạnh, có lẽ họ sẽ không dễ ẩn mình như vậy. Giáo sư Joseph Unkitsi của Đại học Miami nói thêm,
sự thật là nếu bạn muốn chuẩn bị một âm mưu lớn với ý tưởng làm mọi thứ một cách bí mật, bạn không muốn bị bắt, vậy thì bạn sẽ không đưa ra bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa.
Nhiều tin đồn được tung ra bởi các chuyên gia dựa vào Google và trí tưởng tượng sinh động của họ. Chuyên gia ký hiệu Robert Hemenos không tin vào Illuminati.
Tôi không tin rằng các hội kín có quyền lực cũng như lợi ích để có thể cai trị bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh này. Thay vào đó, chúng ta có quyền hạn của công ty, hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đô la trong cấu trúc các công ty này.
Còn bạn, bạn có tin vào việc hội kín Illuminati có thể kiểm soát thế giới hay không? Có thể không, nhưng đôi khi lời giải thích đơn giản nhất lại là đáp án chính xác nhất. Đó chỉ là một ký hiệu mang tính biểu tượng mà thôi.